Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 48 năm 2024 của Chính phủ, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Hải ở huyện Hoài Ân, bà Hà Thị Kiều Ngân ở thành phố Quy Nhơn và ông Nguyễn Ngọc Quý ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Hải ở huyện Hoài Ân hỏi, người lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong thời gian chờ chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu công ty tự ý điều chuyển đi làm việc khác thì người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 29 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động cụ thể. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện nước hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh, thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 điều này, người sử dụng lao động phải báo cho biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe giới tính của người lao động. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ, thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm mà phải ngừng việc, thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ Luật này. Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được quyền chuyển người lao động làm việc khác với hợp đồng lao động theo quy định trên. Ngoài quy định trên, thì người sử dụng lao động không được tự ý điều chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động. Điểm A khoản 2, Điều 35, Bộ Luật Lao động quy định, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ Luật này. Như vậy, nếu công ty tự ý điều chuyển người lao động làm việc khác trái với quy định của pháp luật, thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Bà Hà Thị Kiều Ngân ở thành phố Quy Nhơn hỏi, thời hạn sử dụng nhà chung cư theo luật nhà ở 2023 được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 58 luật nhà ở 2023 quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư cụ thể. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế quy định tại khoản 1 điều này hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 của luật này. Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về xây dựng. Ông Nguyễn Ngọc Quý ở huyện Tây Sơn hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới sẽ bồi thường cho những thiệt hại nào? Mức bồi thường bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 7 Nghị định số 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cụ thể. Phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Điều 6 Nghị định số 67/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm như sau. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy chuẩn của luật giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng cho một vụ tai nạn. Do xe mô tô, máy kéo, rơ móc hoặc semi-remote được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trên. Mức bồi thường bảo hiểm tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 48/2024 của Chính phủ, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định 48/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 23 hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao. Đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản giấy hoặc điện tử theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Hồ sơ tài liệu kèm theo bao gồm: đối với cá nhân, thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với tổ chức, quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư và thẻ căn cước công dân, hoặc thẻ căn cước, hoặc giấy chứng nhận căn cước, hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức. Cá nhân tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao, trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc cung cấp dữ liệu điện tử để tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sử dụng, khai thác theo quy định tại khoản 4. Trường hợp cá nhân người đại diện theo pháp luật của tổ chức cung cấp hoặc sử dụng thông tin trong thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc thông tin trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân hoặc thông tin trong tài khoản định danh của tổ chức, thì tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã có văn bản chấp thuận cho phép thực hiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định pháp luật. Về định danh và xác thực điện tử hoặc có đầy đủ phương tiện đọc dữ liệu trong chip điện tử, dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2, khai thác dữ liệu trong chip điện tử, dữ liệu của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân, tài khoản định danh điện tử của tổ chức, không yêu cầu cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức nộp các hồ sơ tài liệu theo quy định tại khoản 3 nêu trên. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có trách nhiệm cung cấp các tiện ích hoặc ứng dụng để thực hiện phương thức tiếp nhận điện tử. Về chứng thư số, chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định sửa đổi bổ sung điểm B khoản 1 điều 46 về điều kiện cấp giấy phép sử dụng như sau. Đối với thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam, phải có một trong các giấy tờ sau hoặc tài khoản định danh điện tử để xác thực thông tin trên chứng thư số. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với tổ chức chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu đối với cá nhân. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với cá nhân, tài khoản định danh điện tử của tổ chức đối với tổ chức. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với thuê bao là tổ chức cá nhân nước ngoài. Trường hợp được ủy quyền sử dụng chứng thư số, phải có ủy quyền cho phép hợp pháp sử dụng chứng thư số và thông tin thuê bao được cấp chứng thư số phải phù hợp với thông tin trong văn bản ủy quyền cho phép. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sau hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S. Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh, nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.